chuyện thời sự. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh cả nước đang hướng tới đẩy mạnh phát triển chính phủ điện tử, hướng tới chính phủ số để quản trị tốt quốc gia, thanh niên là lực lượng tiên phong đi đầu trong chuyển đổi số. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã lựa chọn năm 2023 là năm chuyển đổi số các hoạt động của đoàn. Các hoạt động của đoàn, hội, đội được chú trọng chuyển đổi số, các cấp bộ đoàn tích cực, chủ động tiên phong tham gia vào quá trình xây dựng chính phủ số, xã hội số, áp dụng công nghệ số vào các hoạt động. Vậy tổ chức đoàn các cấp đang đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy vai trò thế mạnh của thanh niên tham gia chuyển đổi số như thế nào? Cần làm gì để mỗi đoàn viên thanh niên chủ động tiên phong chuyển đổi số, áp dụng ngay trong công việc hàng ngày cũng như là hỗ trợ cộng đồng chuyển đổi số? Nhân tháng 3, tháng thanh niên, câu chuyện thời sự hôm nay chúng tôi bàn nội dung này với sự tham gia của Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Chiết. Quý vị và các bạn quan tâm và muốn trao đổi cùng vị khách mời, xin gọi điện đến số điện thoại của chương trình là 02435 563 563 hoặc 02439349483. Bây giờ thì xin nhường lời cho biên tập viên Thanh Trường bắt đầu cuộc trao đổi.
Cảm ơn chị Thanh Huyền. Kính chào quý vị và các bạn. Xin chào anh Nguyễn Minh Chiết, cảm ơn anh đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi hôm nay.
Xin chào bạn nghe đài của VOV.
Vâng, đoàn viên thanh niên chúng ta đang sống trong những ngày tháng 3 sôi nổi với chuỗi các sự kiện thiết thực và các hoạt động thiện nguyện hướng về cộng đồng xã hội. Và một sự kiện đặc biệt quan trọng là ngày 22 tháng 3 vừa qua thì Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các thành viên chính phủ đã trực tiếp gặp gỡ, đối thoại với 5.000 thanh niên đại diện cho khoảng 20 triệu đoàn viên thanh niên trên cả nước. Sự kiện này thì đã tạo động lực và niềm cảm hứng cho đoàn viên thanh niên ra sao thưa anh Nguyễn Minh Chiết?
Có thể nói là trong tháng thanh niên hết sức đặc biệt, là tháng thanh niên đầu tiên của nhiệm kỳ lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022-2027 thì Thủ tướng Chính phủ đã đối thoại với đoàn viên thanh niên. Đây là một cái sự kiện thể hiện cái sự quan tâm và dành tình cảm đặc biệt của các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước đối với thế hệ trẻ. Và qua cái buổi đối thoại với Thủ tướng Chính phủ là vừa có những cái nội dung rất là trực diện giải quyết những vấn đề thắc mắc của các bạn đoàn viên thanh niên. Và ngoài ra thì Thủ tướng Chính phủ cùng với lãnh đạo các bộ ngành cũng đã có những cái sự trao đổi định hướng cho thanh niên trong giai đoạn hiện nay. Đây là một cái sự kiện chúng tôi đánh giá là đặc biệt quan trọng và nó tạo một cái nguồn cảm hứng cho các bạn thanh niên tham gia cái các cái hoạt động trong tháng thanh niên năm 2023.
Vâng, tại cuộc đối thoại thì người đứng đầu chính phủ đã trực tiếp giải đáp nhiều vấn đề nóng sát sườn với thanh niên như anh cũng vừa chia sẻ và đặt niềm tin vào thế hệ trẻ sẽ phát huy được cái bản lĩnh và sẵn sàng vượt qua thử thách. Vậy thì theo anh, với cái giai đoạn hiện nay thì thách thức lớn nhất đối với thanh niên là gì và làm sao để mà vượt qua thách thức đó để xứng đáng với niềm tin yêu mà lãnh đạo đảng, nhà nước và các cán bộ đoàn của các thời kỳ đã gửi gắm vào thanh niên này?
Có thể nói ở trong mỗi cái thời kỳ phát triển của đất nước thì cái cơ hội và cái thách thức luôn song hành với nhau, và điều đó càng thể hiện rõ ở giai đoạn hiện nay. Và qua buổi đối thoại của Thủ tướng thì chúng ta cũng có thể thấy được rằng là trong bối cảnh phát triển hiện nay thì cái việc xác định cho mình một cái khát vọng cống hiến, một cái lẽ sống, một cái mục tiêu của thanh niên trong bối cảnh hiện nay là một cái vấn đề mà các bạn đoàn viên thanh niên cần phải quan tâm. Cái thứ hai nữa là cái như tôi đã nói là cái việc cái yêu cầu của cái giai đoạn phát triển hiện nay nó cũng khác trước, và nó cũng đặt một cái yêu cầu cao hơn đối với các bạn đoàn viên thanh niên, phải thật sự nắm bắt được những cái cơ hội việc làm, những cái cơ hội để học tập, để rèn luyện thêm những cái kỹ năng, những kiến thức mới để làm sao có thể hội nhập được, để làm sao các bạn có thể nắm bắt được một cách tốt nhất những cơ hội về việc học, việc làm và kể cả những cái việc giải trí đối với thanh niên trong thời kỳ hiện nay.
Vâng, và một trong những cái cơ hội đó chính là hiện nay đó là thế giới đang bước vào cái chuyển đổi số rất là mạnh mẽ. Và cái chủ đề mà chúng ta đang bàn năm nay cũng là cái chủ đề của thanh niên năm nay mà đặt ra của năm, đó là năm chuyển đổi số của các học đoàn, của các hoạt động của đoàn mà Trung ương Đoàn lựa chọn. Thì thời gian qua chúng ta đều thấy là chuyển đổi số là cái cụm từ thường xuyên được nhắc đến, là mối quan tâm hàng đầu và cũng là xu thế tất yếu thôi. Vậy thì theo anh, yếu tố quan trọng nhất của cái công cuộc chuyển đổi số trong thanh niên hiện nay thì đó là gì?
Năm nay là chúng ta chọn là năm chuyển đổi số, tuy nhiên không chỉ là thực hiện trong năm 2023 này mà chuyển đổi số còn là một trong ba đột phá của Tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong cái nhiệm kỳ lần thứ 12 từ năm 2022 đến 2027. Do đó chuyển đổi số là một cái nhiệm vụ mà chúng tôi tập trung triển khai trong cái thời gian này, nhất là cái năm đầu tiên chúng ta thực hiện nghị quyết của nhiệm kỳ lần thứ 12. Và có thể nói là chuyển đổi số cũng là một cái xu hướng tất yếu, khách quan và diễn ra trên mọi mặt của đời sống xã hội. Thì đối với vấn đề này thì chúng ta cũng cần có một cái hệ thống giải pháp rất là đồng bộ. Và trước mắt là chúng ta sẽ có hai cái nội dung lớn về cái việc triển khai cái chuyển đổi số trong tổ chức đoàn. Thứ nhất là chúng ta cũng cập nhật các cái hoạt động truyền thống, các cái phong trào hành động cách mạng của chúng ta từ cái mô hình cách làm trước đây là chúng ta làm tại thực địa, và hiện nay thì chúng ta cũng tăng cường ứng dụng chuyển đổi số trong những cái phong trào mà nó đang còn có sức lan tỏa tốt này. Và cái thứ hai là những cái hoạt động mới hoàn toàn để thích nghi, để phản ánh được cái nhu cầu của xã hội cũng như cái nhu cầu các bạn đoàn viên thanh niên về chuyển đổi số. Và chúng ta cũng đã, đối với cấp trung ương thì chúng tôi cũng đã thời gian qua cũng đã tích cực để tham mưu với chính phủ một cái đề án gọi là nâng cao năng lực số cho thanh niên Việt Nam, và qua đó thì nó sẽ tổng hòa các cái giải pháp để hỗ trợ thanh niên, đồng hành cùng với thanh niên trong cái việc chuyển đổi số.
Vâng. Nhiều ý kiến cũng cho rằng là ứng dụng chuyển đổi số thì hiện nay thì còn gặp nhiều khó khăn và thách thức. Tất nhiên vấn đề nào mới thì bao giờ cũng có cái khó khăn nhất định rồi. Nhưng mà hiện tại thì cũng chính là cái thời điểm vàng để mà đoàn viên thanh niên phát huy vai trò xung kích trong việc mà đẩy mạnh tiến trình chuyển đổi số. Vậy thì theo anh, những cái cơ hội đó là gì? Thể hiện rõ ra sao?
Không chỉ chuyển đổi số mà đối với những cái nhiệm vụ và những cái đòi hỏi mới của xã hội trong từng thời kỳ thì luôn là những cái thách thức đối với chúng ta, bởi vì chúng ta phải thay đổi từ nhận thức cho tới hành động để thích ứng một cách tốt nhất. Và cụ thể ở đây là cái công việc chuyển đổi số của chúng ta. Thì như vậy thì cái công tác gọi là thay đổi cái nhận thức, cái tư duy để chấp nhận, để hiểu, để triển khai một cách đồng bộ và có cái sự chuẩn bị một cách tốt nhất để tiếp cận vấn đề mới này cũng là một cái thách thức của chúng ta. Bởi vì chuyển đổi số thì có thể nói là nó sẽ đi sâu vào tất cả các mặt về học tập, rèn luyện và đời sống của các bạn đoàn viên thanh niên, thay đổi một cách căn bản về cái cách tiếp cận, và qua đó nó cũng thể hiện được cái lợi ích từ cái việc chuyển đổi số. Và chuyển đổi số hiện nay không chỉ tổ chức đoàn mà đây cũng là một cái chủ trương lớn của đảng, của chính phủ về chuyển đổi số. Và như chúng ta đã biết thì các bạn đoàn viên thanh niên thì thời kỳ nào cũng vậy, các bạn có những cái thế mạnh như là sức khỏe, như là kiến thức, mà hiện nay là đối với cái việc mà hội nhập sâu rộng của đất nước thì các bạn thanh niên chúng ta tiếp cận được kiến thức một cách sâu rộng với quy mô trên toàn thế giới, và các bạn cũng đã có cái sự tham gia và rất là chủ động trong cái việc tiếp cận chuyển đổi số này. Như chúng ta đã biết thì ngoài những cái việc mà cung cấp thông tin, tham gia các mạng xã hội thì chuyển đổi số còn tạo ra rất nhiều cái cơ hội cho các bạn đoàn viên thanh niên về nghề nghiệp, việc làm và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Và chúng ta cũng có thể thấy được rằng là các bạn trẻ của chúng ta cũng đã từng bước rất là tích cực để tiếp cận vấn đề này và đã tham gia không chỉ là cái người sử dụng thụ hưởng mà còn là những cái người trực tiếp đóng góp vào quá trình chuyển đổi số của quốc gia.
Và các cơ sở đoàn trên cả nước thì đang triển khai những hoạt động trọng tâm nào để mà phát huy cái sự xung kích và sáng tạo của tuổi trẻ tiên phong trong chuyển đổi số để đạt được những kết quả thực chất mà không chỉ là khẩu hiệu thôi?
Như tôi đã trao đổi lúc đầu thì chuyển đổi số nó là cả một quá trình và một cái hệ thống giải pháp rất là đồng bộ, từ thay đổi nhận thức, tạo môi trường, từ thông qua những phong trào hành động cách mạng cũ và những cái mô hình cách làm mới, cho đến là chúng ta phát hiện, tôn vinh những cái cá nhân, những tổ chức tiên phong trong cái việc chuyển đổi số và có thể nhân rộng ra quy mô cả nước, thậm chí là còn trên cả phạm vi của quốc tế. Như vậy thì đối với các bạn thanh niên thì tổ chức đoàn chúng tôi cũng xác định là trong cái hệ thống giải pháp đó thì chúng tôi cũng phân ra làm ba cái đối tượng chủ yếu để chúng ta triển khai các cái nội dung về chuyển đổi số. Thứ nhất là đối với tổ chức đoàn và cán bộ đoàn thì chúng tôi cũng có một hệ thống giải pháp để làm sao nâng cao nhận thức, trang bị đủ cái kỹ năng kiến thức về chuyển đổi số cho các bạn cán bộ đoàn, vì đây là những người trực tiếp triển khai cái việc chuyển đổi số ở các cấp. Cái thứ hai là đối với các bạn đoàn viên thanh niên, thì đối với các bạn thanh niên thì chúng ta cũng sẽ có một cái hệ thống giải pháp độc lập để làm sao để các bạn có thể tiếp cận ở diện rộng nhất của các bạn về những cái kiến thức về chuyển đổi số cũng như là những việc các bạn có thể tham gia được vào chuyển đổi số. Và đối tượng thứ ba là người dân. Người dân ở đây là chúng tôi quan tâm tới những cái đối tượng mà còn gặp nhiều khó khăn trong cái việc tiếp cận công nghệ thiết bị về chuyển đổi số, và chúng tôi cũng đã có những việc làm hết sức là cụ thể, ví dụ như là phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông để tổ chức cái tổ chuyển đổi số cộng đồng. Đây có thể nói là những cái việc có thể chúng ta nói nôm na là cầm tay chỉ việc đối với người dân để sử dụng những cái dịch vụ công trực tuyến, những cái ứng dụng về chuyển đổi số đối với những cái địa bàn mà còn khó khăn trong cái việc này. Thì chúng tôi thiết nghĩ rằng là đối với chuyển đổi số thì đây là một cái việc làm chúng ta phải hết sức là kiên trì và phải triển khai liên tục, thì như vậy thì chúng ta mới có thể thay đổi được nhận thức và giúp cho đoàn viên thanh niên và bà con nhân dân thấy được cái lợi ích cũng như là thấy được cái cách tiếp cận của tổ chức đoàn về chuyển đổi số.
Vâng, và trước khi tiếp tục cuộc trao đổi thì mời anh cùng quý thính giả nghe một phóng sự của phóng viên Phương Thoa để thấy rõ về các cái hoạt động của thanh niên trong cái năm mà chuyển đổi số này.
Phường Hàng Trống nổi tiếng với các địa điểm du lịch như nhà thờ lớn hay
phát huy thế mạnh của thanh niên trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, các đoàn viên thanh niên quận Hoàn Kiếm Hà Nội đã xây dựng những video clip quảng bá các di tích danh lam thắng cảnh trên địa bàn. Hoạt động này không chỉ lan tỏa vẻ đẹp của quận Hoàn Kiếm mà còn bồi đắp tình yêu quê hương đất nước cho các bạn trẻ. Chị Nguyễn Mỹ Hạnh, Bí thư đoàn phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm cho biết.
Đoàn thanh niên phường Hàng Trống đã tiên phong gắn mã QR tại các đình, đền, chùa để quảng bá du lịch trên địa bàn phường đến các khách quốc tế khi mà đến thăm các di tích. Em đã triển khai tại 5 di tích, tại đền Đông Hương, đền Phú Ủng, đình Nam Hương và đình Phả Trúc Lâm.
Không phải là những người chuyên nghiệp trong việc quay dựng nên các bạn trẻ phường Hàng Trống gặp khó khăn về kỹ thuật. Tuy nhiên các bạn đã nhanh chóng tìm cách khắc phục, đầu tư về nội dung. Vì thế qua góc nhìn người trẻ, các di tích lịch sử của đình, đền đã được giới thiệu với nội dung ngắn gọn, dễ nhớ. Ông Nguyễn Văn Thanh, quận Hoàn Kiếm chia sẻ.
Thanh niên phường Trống ra một cái công trình tôi thấy là rất thiết thực và hiệu quả. Vì Hàng Trống là phường mà có cái khách du lịch khá đông, kể cả khách nước ngoài đến. Nên và hơn nữa thì di tích lịch sử vùng Trống tương đối dày đặc, với cái việc quét mã QR này của thanh niên thì giúp cho khách du lịch, giúp cho đông đảo khách vãng lai đến đây hiểu được một cách tường tận nhất trong bằng một cái công nghệ mới nhất.
Với lợi thế tuổi trẻ cập nhật nhanh công nghệ, đoàn viên thanh niên các quận huyện của Hà Nội còn tích cực hỗ trợ người dân làm thủ tục dịch vụ công trực tuyến, in mã QR code tài khoản ngân hàng giúp các tiểu thương dễ dàng nhận tiền thanh toán từ khách hàng, tránh rủi ro trong quá trình giao dịch.
Tôi ra là công chứng giấy khai sinh cho con trai. Thực ra đây cũng rất là may là các cháu của đoàn thanh niên đã hướng dẫn một cách rất là chu đáo, nên tôi thấy là cái tiện ích của cái công tác trực tuyến này, cái số này là tôi cho đấy là rất là tốt.
Các quý vị là rất là tốt, tạo điều kiện cho bà con luôn. Lợi ích thứ nhất là không bị tiền giả, thứ hai là không có sự nhầm lẫn, và thứ ba kể cả người nước ngoài tiền người ta chưa thuộc các mặt trị giá của tiền người Việt Nam, bà con rất là vui bởi vì là cái tạo kiện từ bà con kinh doanh cũng hiệu quả. Cảm ơn đoàn thanh niên đã hỗ trợ cùng bà con.
Và chúng ta vừa nghe một phản ánh về cái hoạt động hỗ trợ của đoàn viên thanh niên ở ngay tại trung tâm Hà Nội hàng phường Hàng Trống. Anh Nguyễn Minh Chiết có chia sẻ gì về cái cách làm rất là sáng tạo của thanh niên trong cái việc quảng bá hình ảnh du lịch của địa phương lên cái nền tảng số?
Tôi đánh giá rất là cao cái sự vào cuộc của các bạn đoàn phường. Và đây cũng là những cái hoạt động mà không chỉ là ở cái phường Hàng Trống của chúng ta mà cũng là cái hoạt động chung của đoàn viên thanh niên trên cả nước. Và như các bạn cũng đã thấy thì đây là những cái việc làm hết sức là thiết thực, cụ thể và rất là cần thiết cho cái cuộc sống của người dân và bước đầu để sử dụng cái các cái giải pháp về chuyển đổi số. Còn đối với các hoạt động phát triển kinh tế xã hội thì như chúng ta đã thấy rồi, hiện nay không chỉ là ngành du lịch đâu mà còn nhiều ngành khác chúng ta phải tận dụng cái sức mạnh của chuyển đổi số trên các cái không gian, nhất là không gian mạng, để chúng ta quảng bá, chúng ta tiếp cận nhiều nguồn thông tin, nhiều đối tượng khách hàng, và qua đó thì có thể phát triển kinh tế một cách có hiệu quả nhất.
Và không chỉ xung kích trong tình nguyện hỗ trợ cộng đồng thì những năm gần đây, nhất là khi công cuộc chuyển đổi số thì tinh thần hội nhập được đẩy mạnh. Tuổi trẻ ở nhiều địa phương, ở cả thành thị và vùng nông thôn thì hăng hái sản xuất kinh doanh, qua đó xuất hiện nhiều mô hình đoàn viên thanh niên làm kinh tế giỏi, góp phần tạo việc làm ổn định và nâng cao thu nhập cho bản thân và thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Chúng ta cùng nghe một phóng sự nữa của phóng viên Hồng Phương tại thành phố Cần Thơ để xem thanh niên ở nông thôn năng động và sáng tạo như thế nào.
Ốc bươu đen đang trở thành vật nuôi được nhiều nông dân phường Thới Hòa, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ lựa chọn để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Người tiên phong cho mô hình này là anh Nguyễn Hồng Khương, bí thư chi đoàn khu vực Hòa Thạnh B, phường Thới Hòa, quận Ô Môn, một thanh niên từng thuộc diện hộ nghèo. Anh Khương kể, ban đầu tìm hiểu kỹ thuật từ các mô hình nuôi ốc trên Internet rồi dần học hỏi. Hiện tại, mỗi tháng, anh Khương xuất bán hơn 2 tấn ốc thương phẩm, hơn 100.000 con giống và trứng ốc, lợi nhuận thu về từ 20 triệu đồng trở lên.
Ở đây tôi tận dụng trồng ổi với đu đủ, cái nào đẹp thì bán, cái nào xấu thì tận dụng cho nguồn thức ăn, làm thức ăn cho.
Nhờ áp dụng kỹ thuật nuôi trồng từ Internet, mô hình nuôi ốc bươu đen của anh Nguyễn Hồng Khương đã trở thành hướng đi mới, hiệu quả, đang được địa phương khuyến khích phát huy nhân rộng. Thời gian qua, các cấp bộ đoàn thành phố Cần Thơ đã triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy phong trào thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp trên địa bàn. Ngoài hỗ trợ tiếp cận các nguồn vốn, tập huấn khoa học kỹ thuật, tổ chức tham quan, học tập những mô hình có hiệu quả, tổ chức đoàn còn kết nối đầu ra, hỗ trợ đưa sản phẩm của thanh niên lên sàn thương mại điện tử. Anh Trần Việt Tuấn, Phó Bí thư Thành đoàn Cần Thơ chia sẻ, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với cốt lõi là chuyển đổi số tạo ra nhiều cơ hội lẫn thách thức cho thanh niên trong quá trình khởi nghiệp.
Trong thời gian tới thì Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ cũng sẽ tiếp tục bám sát vào sự chỉ đạo cũng như là các chương trình kế hoạch của Trung ương đoàn và lãnh đạo thành phố trong công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp. Đội ngũ hỗ trợ công tác khởi nghiệp cần có những giải pháp thích nghi với thời hướng hiện đại, xây dựng và thúc đẩy cách thức truyền thông về cái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo một cách đa dạng để hoạt động khởi nghiệp được khoác lên mình một chiếc áo mới nhiều màu sắc hơn.
Vâng, những mô hình thanh niên làm giàu ở Cần Thơ nhờ tận dụng Internet, nhờ chuyển đổi số cho thấy là sự sáng tạo năng động của đoàn viên thanh niên. Thưa anh Nguyễn Minh Chiết, trên bình diện cả nước thì việc quan tâm hỗ trợ các đoàn viên thanh niên, đặc biệt ở vùng nông thôn, biết khai thác Internet và biết tận dụng khoa công nghệ để mà vươn lên làm giàu thì được Trung ương đoàn và tổ chức đoàn các cấp triển khai bằng những cái công việc cụ thể như thế nào?
Như chúng ta đã thấy thì từ hai cái mô hình, đó là mô hình quảng bá du lịch nè, rồi tới cái mô hình nuôi ốc ở Cần Thơ, thì chúng ta có thể thấy được cái hiệu quả của việc ứng dụng chuyển đổi số và khai thác cái không gian mạng nó có ích như thế nào đối với cái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Và đây thì cũng là một trong những cái định hướng của tổ chức đoàn về cái việc là khai thác sử dụng hiệu quả không gian mạng trong việc khởi nghiệp, mà nhất là khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Và chúng ta có thể thấy được là hai cái nội dung mà cái việc chuyển đổi số sử dụng cái không gian mạng, khai thác không gian mạng mang đến cho các bạn đoàn viên thanh niên. Thứ nhất là tiếp cận thị trường, các cái giải pháp marketing trên mạng nó sẽ góp phần rất là lớn trong cái việc là giúp các bạn là đưa sản phẩm của mình, đưa ý tưởng của mình tới gần hơn tới với thị trường. Và cái thứ hai nữa là trên không gian mạng, nếu chúng ta biết được những cái nguồn thông tin không chỉ là trong nước mà còn thế giới, thì đây cũng là một cái nguồn kiến thức rất là tốt dành cho các bạn đoàn viên thanh niên khi mới tiếp cận, mới tham gia vào thị trường lao động cũng như là khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Chúng ta cũng được biết rằng là trên đây cũng là một cái, trên không gian này cũng là một cái kho tri thức mà các bạn có thể ứng dụng, sử dụng, so sánh và biết là mình cần phải hoàn thiện, mình cần phải đầu tư, cần phải quan tâm cái vấn đề gì của thị trường, để từ đó các bạn sẽ có được những ý tưởng, những cách làm trong cái việc tiếp cận thị trường lao động cũng như là khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Đối với tổ chức đoàn thì có thể nói khởi nghiệp, nhất là khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, thì cùng với chuyển đổi số thì đây cũng là một cái bước đột phá của tổ chức đoàn trong nhiệm kỳ. Thì chúng tôi cũng đã triển khai các hoạt động tuyên truyền, các cái chương trình hành động để thực hiện cái việc thực hiện cái nét đột phá này của tổ chức đoàn trong nhiệm kỳ. Và chúng tôi cũng đã từng bước triển khai các hoạt động từ phát hiện, hỗ trợ, kết nối, nhân rộng mô hình, các cái cách làm hay của các tổ chức đoàn cũng như là của các bạn đoàn viên thanh niên trong cái việc là khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, và sẽ tiếp tục đẩy mạnh trong nhiệm kỳ này và tập trung không chỉ là những cái giải pháp mang tính định hướng, mang tính khung, mà chúng tôi sẽ tập trung triển khai hoạt động cụ thể, và quan trọng là đưa cái chuyển đổi số tham gia sâu rộng vào cái quá trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của các bạn đoàn viên thanh niên.
Vâng, thời gian vừa qua thì chúng ta nhận thấy là đoàn viên, đặc biệt là công đoàn cơ sở và công đoàn các cấp, đoàn thanh niên các cấp ấy, thì cũng đã tạo cho rất là nhiều các cái thanh niên, đặc biệt là nông thôn, đoàn viên thanh niên mà có ý chí làm giàu để mà vươn lên trong cái việc mà hỗ trợ về kiến thức rồi và kết nối với này các cái đơn vị khác. Nhưng mà cái việc mà kết nối giữa những cái gương sáng, những các đoàn viên lan tỏa những cái gương sáng đoàn viên thanh niên mà đã làm kinh tế giỏi để mà truyền cho những các cái đoàn viên thanh niên khác mà đang nung nấu ý chí làm giàu, thì đây cũng điều mà có lẽ là chắc được tổ chức cơ sở đoàn các cấp đặc biệt quan tâm.
Đúng như vậy. Đối với đoàn các cấp thì chúng tôi cũng đã có những cái định hướng, thậm chí là những cái mô hình từ cấp trung ương đến cấp cơ sở, để làm sao chúng ta hay gọi đó là phát huy các cái gương thanh niên khởi nghiệp sau tuyên dương. Có nghĩa là đối với tổ chức đoàn thì chúng tôi cũng tìm tòi vận động thanh niên để tham gia làm khởi nghiệp, mà qua những cái cuộc vận động đó, qua những cái phong trào đấy thì chúng ta cũng phát hiện rất nhiều những cái tấm gương các bạn, những cái mô hình, những cách làm của các bạn, thì chúng tôi cũng đã bắt đầu bước đầu hình thành những cái cộng đồng khởi nghiệp trong các bạn đoàn viên thanh niên. Và chúng tôi cũng mong rằng là qua những cái mô hình cách làm này thì không chỉ ở cấp trung ương đâu, mà còn ở tất cả các cấp của tổ chức đoàn, thì cũng sẽ tạo được một cái, hình thành được một cái nhóm các bạn thanh niên khởi nghiệp. Và qua đó thì như chúng ta cũng biết, thì đối với khởi nghiệp thì chúng ta rất cần cái sự cộng tác, cái sự chia sẻ thế mạnh của các bạn thanh niên tham gia khởi nghiệp, để chúng ta có thể tạo thành một cái sức mạnh tổng hợp để hỗ trợ các bạn khởi nghiệp. Và quan trọng nhất ấy, là qua đây thì nó sẽ tăng cái cơ hội để cho cái ý tưởng, cái mô hình khởi nghiệp của các bạn nó tiến gần hơn với thị trường, và tiến gần hơn với cái thành công bước đầu của các mô hình khởi nghiệp. Vì chúng ta cũng được biết là đối với các mô hình khởi nghiệp thì cái áp lực và cái cơ hội mà để các bạn có thể thành công ngay từ lần đầu tiên là nó cũng sẽ rất là khó khăn. Do đó thì chúng tôi cũng đã có định hướng và có kết nối truyền thông và có những cái mô hình cách làm của từ cấp trung ương toàn quốc cho tới là các bạn tại các cấp, để làm sao kết nối được, làm sao phát huy được. Và qua các bạn thì những bài học từ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của các bạn đoàn viên thanh niên cũng là những cái vốn quý để truyền lại cho những các bạn khởi nghiệp sau này. Bởi vì chúng ta đã biết thì khởi nghiệp thành công là một cái gì đó chúng ta rất là mong muốn để cho các bạn thanh niên. Nhưng tuy nhiên nếu như thất bại thì chúng tôi cũng mong muốn rằng cái bài học đó của các bạn khởi nghiệp trước sẽ là một cái vốn quý, sẽ là một kiến thức quý đối với các bạn khởi nghiệp mà ở thế hệ sau này.
Có một câu hỏi ngắn tôi muốn hỏi Nguyễn Minh Chiết, đó là làm thế nào để mà đoàn luôn luôn để giúp cho đoàn viên thanh niên, lực lượng thanh niên làm cốt luôn luôn hướng tới đoàn và yêu thương đoàn và tin cậy đoàn, để mà từ đó để lan tỏa những cái giá trị tích cực và tốt đẹp.
Đoàn là người bạn đồng hành cùng với thanh niên, thì chúng tôi luôn luôn lắng nghe những cái nhu cầu, nguyện vọng, những cái mong muốn cả từ tổ chức đoàn, cả từ những cái yêu cầu của đất nước, của đảng, của dân tộc trong cái giai đoạn hiện nay. Và chúng tôi cũng bên cạnh đó thì cũng lắng nghe cái nhu cầu, nguyện vọng của các bạn thanh niên, và tổ chức đoàn sẽ là cái cầu nối để làm sao kết nối được, thỏa mãn được tốt nhất cái nhu cầu, nguyện vọng của các bạn thanh niên. Và từ đó thì chúng tôi sẽ đồng hành được với các bạn trong cái việc học tập, lao động, sản xuất, rồi là cống hiến cho đất nước, cho quê hương. Thì qua những cái phong trào hoạt động cách mạng đó thì nó sẽ tạo nên được cái tính gắn kết, cái tình cảm rất là tự nhiên giữa các bạn đoàn viên thanh niên với tổ chức đoàn.
Một lần nữa cảm ơn anh Nguyễn Minh Chiết, Bí thư Trung ương Đoàn với cuộc trò chuyện ngày hôm nay.
Vâng, quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện thời sự với chủ đề Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số. Và cuộc trao đổi vừa rồi cũng có thể thấy rằng là chuyển đổi số thì đến từ con người chứ không phải là công nghệ. Thanh niên, đoàn viên cần chuẩn bị về tâm thế và kiến thức để thay đổi từ nhận thức đến hành động. Và với tinh thần dám nghĩ, dám làm, sự sáng tạo với sức trẻ thì đoàn viên thanh niên sẽ là lực lượng tiên phong trong lĩnh vực chuyển đổi số. Và với định hướng coi chuyển đổi số là một trong những đột phá quan trọng, thì Trung ương đoàn sẽ là cơ quan đi đầu hướng dẫn, định hướng và là cầu nối các cấp đoàn cơ sở với các tổ chức cũng như các cá nhân trong nỗ lực hướng tới xã hội chuyển đổi số.